Thôi chắc phải kể một câu chuyện, hai câu chuyện không đủ giờ. Một câu chuyện đó là trong tôi viết trong quyển Ý Tiền Thân đó, là có hai cái ông đó lúc sống là thí dụ mà ông Năm hay là ông Năm với ông Ba này, hai người thì ông Năm cho ông Ba mượn tiền nhưng mà ông Ba cũng quỵ không trả. Rồi sau đó hai ông cùng chết xuống địa ngục thì Diêm Vương mới xử kiều hai ông ra thì xử nhau. Xong rồi xử xong xuôi hết thì Diêm Vương cho hai người trở lại đầu thai, tại hai người này không có làm gì tội lỗi nặng mà ở dưới địa ngục lâu hết á. Thì xử xong là hỏi hai bên ai thiếu nợ ai để mà Diêm Vương sắp xếp để đưa đầu thai lại. Thì ông Năm nợ ông Ba, thì Diêm Vương mới hỏi ông Ba là bây giờ á, ông Năm nợ người thì giờ là sau khi hai người tái sinh làm người á, thì ngươi muốn đòi nợ cách nào? Diêm Vương hỏi ông Ba là ta cho ngươi làm tái sinh làm má nó được không? Làm má cái ông này đó, thì nó làm con ông làm má nó. Làm má thì ông muốn đánh đập, muốn la hét làm sao cũng được hết á. Thì ông Ba nói không, con không muốn làm má nó. Cái Diêm Vương nói thôi giờ ta làm người làm cha nó được không? Ông Ba nói không, tại vì Diêm Vương nói cho ngươi làm cha ngươi ghét nó muốn đánh làm sao đánh. Thì ông Ba nói không, con không muốn làm cha nó đâu. Rồi Diêm Vương mới hỏi là anh em thì nó cũng không chịu. Cuối cùng Diêm Vương mới sùng quá hỏi Diêm Vương muốn làm gì. Đúng rồi, chắc cứ bị đọc sách rồi nữa. Thì ông Ba nói là muốn làm con. Diêm Vương mới ngạc nhiên hỏi tại sao lại muốn làm con. Thì ông Ba mới nói rằng nó làm con sướng lắm này. Chắc cứ bị làm tí nữa biết hết rồi. Thì làm con á, thì khi sinh ra á, là con đái ỉa tùm lum, nó phải làm mà nó làm một cách hoan hỷ. Mà đêm nó con không muốn cho nó ngủ, con khóc ré lên là nó không ngủ. Con đái ỉa bừa bãi nó phải dọn. Nhưng mà nếu mà con làm cha mẹ nó mà con đái ỉa bừa bãi nó không thèm dọn đâu. Nó nói nó chửi cho nó bà già mà đái ỉa vô giấy cho vô về dưỡng lão cho rồi. Còn con làm con nó, con làm gì nó cũng hoan hỷ làm hết á. Rồi nó phải nuôi con lớn lên, cho con đi ăn học, và nó phải đút cho con ăn nữa. Còn nếu mà con làm má đó, con già con bóng răng nó không đút đâu. Đâu có con nào đút cho má nhà đâu phải không? Nhưng mà đút cho con mình ăn. Rồi khi con muốn cái gì là nó phải chịu. Mà đặc biệt đó, là nó trả nợ con mà không bao giờ nó tính sổ hết á. Còn mà nếu mà con làm má nó tính sổ, nó nói má nuôi con tới 18 tuổi, con trả đúng 18 năm là thôi nha, nó cho con đi chơi chỗ khác. Mà con mà hết chốn rồi, hết nhà đâu, ghé về nó vẫn nuôi nữa, cho ở luôn, quý vị thấy không? Cho nên nó nói không có gì đòi nợ sướng bằng làm con hết á. Mà thời gian nhiều khi con chửi cha mẹ nữa, đánh cha mẹ, hành hạ cha mẹ cũng ngoan ngoãn nghe lời nữa, tại mấy lần nó bỏ đi, quý vị thấy không? Cha mẹ quý vị đâu dám làm vậy, không dám. Anh em không dám đuổi liền, nhưng mà con không dám. Cho nên không có gì đòi nợ tốt nhất bằng đầu thai làm con, khỏe ruột. Hiện nay quý vị nào về nhìn xem, quý vị nào mà chi tiền là chi đủ thứ, quý vị nợ tình, nợ tiền là quý vị trả mà rất là hoan hỷ. Không, quý vị thấy không? Nhìn thấy mình trả nợ con cái mình rất là hoan hỷ, vui vẻ lắm. Lâu lâu mình chỉ cần nó chỉ có biết một chữ cảm ơn thôi, mà nhiều khi nó không cho chữ cảm ơn nữa. Mình cứ chờ đến khi mà ngáp ngáp sắp tắt thở rồi sợ nó cũng phải cảm ơn, cũng không cảm ơn luôn. Nó cảm ơn gì, mình nợ nó mà sao nó cảm ơn? Đòi đến khi nào cho hết rồi thôi, hết thì nó bỏ đi chỗ khác, đi chỗ khác chơi. Quý vị quán chiếu, nếu mà ai đến con cái thì hãy nhìn cho rõ đó là oan gia của mình đó. Nói như vậy để vị quán chiếu chứ đừng có về đuổi con ra ngoài không được. Bây giờ kế tiếp là quán về danh lợi. Danh lợi đó thì quý vị một lần nữa cũng quán vô thường, vô ngã, như huyễn và âm vang. Thì cái danh đó, nó chỉ là cái âm vang thôi, chỉ là một cái tiếng gọi hay một cái âm thanh thôi, nó có vô nghĩa, không có nghĩa lý gì hết. Thì một lần nữa quán vô thường, vô ngã, cái tên này không phải là mình. Nếu mình là Nguyễn Văn A đi, mà nếu hồi nhỏ mà cha mẹ mình đặt mình là Nguyễn Văn B thì người ta gọi Nguyễn Văn B nhầm gì đâu, đâu có dính líu gì. Nhưng mà mình dính vào cái tên của mình, bán vào cái tên mà nó chỉ là cái âm thanh. Rồi bây giờ đi tiếp nữa, rồi đi nhanh nhanh hết giờ, chưa nói xong tham. Về tham ăn tham ngủ, tôi gom hai cái thực thùy là ăn ngủ, tham ăn tham ngủ. Thì thường thường tham ăn tham ngủ ở đây là những người nhà giàu, những người nhà giàu có phước cho nên có dư tiền của thì mới tham ăn tham ngủ được. Chứ mình đói, quý vị đói nghèo như là ở các xứ nghèo như Việt Nam, Phi Châu thì đó đâu có đồ đũa, đồ ăn đâu mà ăn ngủ. Ngủ ngủ ngoài đường, sáng dậy lạnh co ro là tỉnh dậy liền, còn mình ngủ giường nệm, mình ngủ giường king size rồi queen size rồi coi như là cái nệm dày cỡ này là ví dụ vậy đó, thì nó đêm mới mình ngủ ngủ thẳng cẳng luôn, 12 giờ chưa dậy. Còn nếu mình ngủ giờ cứng nhắc là đau quá, quay đầu xương đục nó đau quá phải dậy liền. Thì ăn ngủ đó thường thường đó, là những người nhà giàu có dư tiền thì người ta nói đó là cơm no thì ấm cật. Chứ thường thường nhà giàu thì làm gì có dư tiền đi đâu, đi ăn chơi, đi Las Vegas, đánh bài, đi cruise đó. Thì mình quán cái gì? Trước hết là quán bệnh tật và quán về cái gọi là quán cái loại bù trừ. Đó là bù trừ. Thường thường quán là bù trừ. À, quán bệnh thì nãy nói rồi đó, quý vị nghĩ cái này quý vị phải nghiên cứu chút xíu về về thức ăn, cho nó bỏ qua. Nhưng mà quán là bù trừ. Khi mình có phước á, mình sinh ra cõi đời này luôn luôn là mình đều có phước và có tội, luôn luôn hai cái. Nó như cái cân rồi đó. Thì bây giờ phước mình đang nhiều á, thì cái tội mình nó có là nó ít hơn, nó chín mùi chậm hơn, nó nhẹ hơn. Thì giờ cái phước ở đây đó, giống như cái cân thì để bên đó, mình phước nhiều thì nó nặng, thì tội tức là nghiệp của mình đó, nó ít hơn thì nó nhẹ, thì cái phước nó chỗ ra trước. Thì chỗ ra trước đang mình lúc mà có phước đó, mà mình không lo làm phước đó, mà mình chỉ lo ăn tiêu xài thôi thì sao? Nó phải có ngày nó mòn dần. Giống như quý vị được gia tài cha mẹ để lại cho quý vị 2 triệu đô la, mà quý vị không chịu ra đi làm, mà quý vị chỉ làm gì? Chỉ có ăn chơi thôi. Ở đây có nhiều người mình thấy 2 triệu đô la nhiều lắm, nhưng mà Mỹ nếu mà họ chỉ ăn chơi thôi, quý vị biết không, 2 triệu đô la quý vị tới Las Vegas, quý vị nướng một hồi là chỉ một đêm là hết ngay lập tức thôi. Nướng một đêm là hết 2 triệu bay liền. Nếu mà không nướng ở Las Vegas thì quý vị đi chơi, thì đi chơi thì nó lâu hơn chút. Và trong lúc đó đó, cái phước của mình xài, mình thọ hưởng, thì từ từ cái phước nó phải mòn dần. Mòn thì cái nghiệp của mình nó đang chờ, nó chờ sẵn. Chính vì chư thiên ở trên trời đó, sau khi xài hết phước rồi, quý vị biết gì không? Chỉ có rớt xuống thôi, không có cách nào đi lên nổi hết. Tại vì chư thiên là những người phước rất nhiều, nhiều hơn mình, họ chỉ có lo hưởng thụ mà thôi. Cho nên những người nhà giàu đó, đa số mà chỉ lo hưởng thụ thôi. Nhà giàu thì sao? Muốn cái nhà thì là bự. Nhà bự rồi chưa đủ, muốn cái nhà bự hơn. Nhà bự xong rồi phải muốn cái này, muốn cái kia, mua cái này, mua cái nọ, để cho nó càng ngay. Chỉ có xài thôi, mà xài mà không có làm phước thì từ từ những cái phước đó nó sẽ tiêu mất. Thì đến khi mà nó tiêu rồi thì đọa như chư thiên mà thôi. Giờ đó là mình đi qua chỉ cái tham. Mình tóm lại cho quý vị đó là tham ở đây đó, muốn trừ cái tham là quý vị một lần nữa quý vị phải quán chiếu luôn luôn về vô thường, khổ, vô ngã. Cái đó còn gọi là tam pháp tấn. Ở đây tôi chia ra từng cái nói cho chi đi cho quý vị thấy, nhưng mà thật ra cái quán nó giống nhau thôi, nhưng mà cái đối tượng của sự quán nó khác nhau. Bây giờ về cái sự hồi nãy giờ là để mình sửa soạn cái tâm ý của mình, mình luyện quán chiếu trong tâm ý của mình. Giờ sự làm gì? Mình nói tôi muốn trừ tham, ngày nào tôi cũng vô shopping, ngày nào tôi cũng vô Las Vegas ngồi chơi, không có đánh bài ngồi chơi thôi, không có được, không có cách nào làm được như vậy đó. Thì mình phải làm sao? Mình phải tránh những cái nơi đó, nó gọi là về sự đó. Thì đối cảnh sinh tình, thì giờ mình muốn diệt trừ cái đó thì mình phải ly cảnh thì tình phai, tức là mình tránh những cái đó. Mà tham sắc đó, thì thấy cô nào đẹp đẹp đó, thì nhìn cho đã. Chính vậy cho nên bên Nam Tông họ nói đó, thấy người nào đẹp có thể lấy cái quạt che đi đứng nhìn, nếu mà thành lé. nên phải tránh những cái đó, phải tránh những cái cảnh mà tâm mình khi nhìn thấy nó kích thích cái lòng tham lên, nên phải tránh. Một mặt phải tránh nó, mà một mặt phải quán chiếu sửa cái tâm bên trong. Chứ còn những người mà chỉ tránh nó thôi á, ô đẹp quá không dám nhìn đâu, ví dụ vậy đó. Nhưng mà vô rồi, ví dụ vậy đó, ví dụ như chú tiểu mà thích một cọc á, chú tiểu thích một cọc đẹp á, là như vậy đó, là ông thầy ông không cho chú tiểu nhìn thấy một cọc cái nữa, nhưng mà không có dạy cách để cho chú tiểu quán làm sao mà nhất cái khổ gan, cái tâm tham ra, quý vị hiểu không? Nói tới đây là vừa hoàn hết giờ rồi quý vị. Bây giờ hôm nay chỉ có mới có 3 cái tham sân si mới nói được cái tham thôi. Chắc ngày mai sẽ nói tiếp cái sân. Nhưng hôm nay vừa bạn nói xong là hết giờ, không có thời gian quý vị hỏi. Trả lời cho quý vị một câu này thôi rồi chúng ta ngừng nha. Cô này có hỏi, có người thắc mắc là A-la-hán có ngang hàng với Bồ-Tát không không? Dạ. Thì nếu mà nói chung chung đó thì A-la-hán không có ngang hàng với Bồ-Tát. Nhưng mà nếu mà nói về tùy, nói về định hay là huệ thì nó sẽ có khác nhau. Tại vì nếu mà nói về, tại vì Bồ-Tát á, thì trong Kinh Hoa Nghiêm nó chia ra làm 53 bậc Bồ Tát, tức là nói chung nó là chia làm năm bậc, tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng và thập địa, chia làm năm cái hạng như vậy. Thì mỗi một hạng như vậy là có 10 bậc Bồ Tát, tổng cộng là 55 chục cộng thêm đẳng giác, diệu giác và Phật thì có như 52 bậc Bồ Tát. Nói về định đó, định lực đó, thì cái định lực của hàng A La Hán cao hơn những cái Bồ Tát mà ở dưới, tức là tam hiền đó, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và là tam hiền. Thì ba cái bậc tam hiền đó thì cái định lực của mấy vị Bồ Tát nó yếu hơn A La Hán, nhưng mà về trí huệ đó, thì ba bậc đó cao hơn A La Hán. Nên Bồ Tát trí huệ cao hơn A La Hán, mà định lực đó, thì có thể yếu hơn A La Hán. Nếu các vị Bồ Tát nó thuộc về tam hiền, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Nhưng bắt đầu thập địa đó, thì Bồ Tát thập địa là hoàn toàn hơn A-la-hán về mọi mặt. Thập địa tức là hoan hỷ địa, ly cấu địa, pháp quang địa, diệt huệ địa, vân vân trở nên. Thì hàng Bồ Tát của thập địa là hoàn toàn hơn A-la-hán. Ví dụ mình không biết Bồ Tát sơ địa cỡ nào, thì ví dụ như là Ngài Long Thọ, Ngài là Bồ Tát sơ địa, là một bậc Bồ Tát sơ địa. Thì cái kẹt là các vị Bồ Tát họ không bao giờ nói mình là cái gì hết, không bao giờ nói mình là Bồ Tát hay là nói mình là ở mức nào, cái này nó khó biết. Mà nói trả lời cho cô về định lực thì A La Hán, về cái định, cái sức mạnh của định lực đó, ngồi định lực tức là nhập định, thì A La Hán về định lực có thể hơn các bậc Bồ Tát tam hiền, nhưng mà về trí huệ thì thua các vị đó. Rồi bây giờ mời quý vị hồi hướng. Mai tôi sẽ giảng tiếp về sân với si.